Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu truyện ngắn kinh dị Cõi Âm của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Trên con đường mòn nối liền từ cánh đồng vào sâu trong làng Đông Lý có căn nhà ba gian hai trái, mấy chục năm không được tu bổ, vách gỗ phần lớn đã lung lay theo gió mưa và mái ngói lâu đời đã phủ kín rêu xanh. Hàng cao trước cửa với khu vườn trồng các loại đậu chi chít, cộng thêm những cây bưởi, cây mít cổ thụ chung quanh, làm căn nhà lúc nào cũng đượm vẻ âm u lạnh lẽo. Đó là giang sơn của vợ chồng Quán, thừa hưởng từ đời ông nội để lại, và cái vẻ âm u lạnh lẽo thật ra chỉ mới vây bủa căn nhà của Quán từ ít lâu nay mà thôi. Nhà Quán lúc mới dựng thuộc loại khang trang vào bậc nhất trong làng, vì lúc đó ông nội Quán còn rất khá giả, của chìm của nổi chất đầy kho, phần lớn là vàng, đá quý, nữ trang và tiền mặt. Xuống đến đời thứ hai là bố mẹ Quán thì sa sút hẳn, gia đình chỉ còn cái vỏ bề ngoài chứ trong ruột đã rỗng tuếch. Bố Quán phải bỏ làng đi khai mỏ rồi chết ở biên giới Hoa Việt, để lại hai đứa con trai là Quán và Vương. Mẹ Quán ở vậy nuôi hai con đến khi thằng Vương được 15 tuổi thì bà cũng đột ngột qua đời, không biết vì bệnh gì. Họ hàng chỉ đoán một cách đơn giản là trúng gió. Quán sinh ra và lớn lên trong căn nhà này. Khi kinh tế gia đình đã xuống dốc, ông bố thường xuyên vắng nhà, nhưng Quán cũng hiểu lờ mờ rằng dòng họ của gã đã có một thời hưng thịnh, bởi nếu không thì đã chẳng tạo nổi cơ ngơi đồ sộ mà ngày nay còn để lại dấu tích rất rõ rệt. Khi Quán đã trưởng thành sắp cưới vợ, mới tò mò hỏi thì được bà mẹ bùi ngùi kể:
Nhà ta là nhà gia thế, truyền đến mấy đời, từ làng lên huyện ai cũng trọng vọng. Người ta làm dâu khổ cực thế nào thì mẹ không biết, chứ riêng mẹ lúc về làm dâu ông bà nội thì kẻ ăn người ở đây nhà, mẹ chả phải đụng đến cái móng tay. Ai cũng nói là mẹ có phúc, ông bà nội giàu nứt đố đổ vách nhưng nhân đức lắm, không như người khác. Nhất là bà nội thì chỉ quanh năm làm phúc bố thí cho người nghèo. Ngày mùng một rồi ngày rằm, mẹ mặc áo dài nhung theo bà nội lên chùa, ăn mày bảo nhau túa ra xếp hàng cả mấy chục đứa trước cổng chùa để chờ bà nội phát tiền. Cái nằm ất dậu, không có ông bà nội thì làng mình không khéo chết đói cả trăm người là ít.
Bà ngừng lại, mắt chớp mau và thở dài thườn thượt. Quán cũng cúi đầu chia sẻ nỗi luyến tiếc một thời đã qua. Cuộc đời nào mà chả có những thăng trầm, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Sự tuần hoàn của trời đất tất nhiên phải như thế. Mẹ Quán tiếp:
Chả có tháng nào mà ông bà nội không có khách, tiệc tùng đỉnh đám cứ hết ngày này sang ngày khác. Khách của ông nội từ quan huyện này, rồi ông Chánh, rồi ông Lý, rồi quan đốc trên tỉnh, cả cái ông Pierre chủ đồn điền cho đến ông Nghị Phan thỉnh thoảng cũng ghé thăm. Rồi ôi, đủ các quan lớn, Tây có ta có. Thành ra nhà ông bà nội ngày nào cũng như là đám đám.
Bà lại ngừng nói, chỉ tay ra sân và bảo Quán:
Đây này, cái dạo ấy cái sân nhà mình nó còn trống chứ có rồng rọt như bây giờ đâu. Cổ ăn cổ để thừa mứa, rồng làm gì. Ô tô trên tỉnh rồi trên huyện về đỗ chật cả sân, có khi các quan nán lại đánh tổ tôm mấy hôm mới đi. Ông nội đón cả phường trèo về, dựng dạp cho họ hát ngay cái sân này này. Rồi ôi, trẻ con hàng xóm nó kéo sang xem, đuổi mãi chả chịu về.
Quán sốt ruột hỏi: Thế rồi sao nữa hả mẹ? Vì sao ông bà nội buôn bán thua lỗ hay là thế nào? Mẹ Quán im lặng một chút, đôi mắt u uẩn nhìn ra vườn và giọng nói cũng buồn hẳn đi.
Ông bà ăn ở tử tế như thế mà giờ chả thương. Một hôm có đám cướp lớn lắm, nó xông vào nhà. Mẹ còn nhớ tối hôm đó là giáp Tết, không có răng, giờ tối như mực. Mẹ thì mẹ đang có mang mày, gần đến ngày ở cữ, mà bố mày lại không có nhà, vì ông nội sai lên biếu quả quan huyện. Quá nửa đêm, mẹ đang thiêu thiêu ngủ thì thấy ầm ĩ trước sân, mấy cây đuốc sáng rực. Mẹ choàng mắt ngồi lên thì 4-5 đứa xông vào hẳn trong nhà. Chúng nó nhanh như cắt ấy. Chúng nó lôi ông bà nội ra, trói ghì vào trong cột nhà.
Thế người làm đâu hết? Mẹ Quán giơ tay ngăn lời Quán và tiếp.
Nhà có 3 người làm thì chỉ có mỗi thằng Tạo là đàn ông, còn 2 đứa kia là con gái, chân yếu tay mềm, làm sao mà nó dám đánh lại cướp. Chúng nó bỏ trốn hết sau vườn, núp ở bờ ao ấy. Mẹ thì bụng mang dạ chửa, cuống quýt không biết làm sao. Thì may quá thằng Tạo nó nhanh trí, chạy vào đỡ mẹ thoát ra lối sau, giấu mẹ ở bụi chuối.
Kể đến đây bà khóc nấc lên một hồi rồi mới nghẹn ngào tiếp.
Mẹ ngồi ở bụi chuối, nghe chúng nó khảo ông bà ở trong nhà mà đứt từng khúc ruột. Nào là dao, gậy, chúng nó đánh đập không nương tay. Thằng Tạo thì nó cứ lấy tay bịt chặt miệng mẹ lại. Nó chỉ sợ mẹ khóc lớn thì đám cướp nghe thấy. Con ơi, chúng nó vơ vét sạch, từ tiền bạc vòng vàng cho đến các món đồ cổ quý báu của ông bà, của bố mẹ, không sót một thứ gì. Đến đôi hoa tai mẹ đào lỗ chôn ở chân giường chúng nó cũng moi lên được. Mất của thì thôi cũng còn được đi, đằng này cái quần bất nhân ác đức, chúng nó giết luôn cả ông bà rồi mới kéo nhau đi. Chúng nó chém ông nội gần rục đầu xuống đất. Cũng may là bố mày đi vắng, chứ không thì chắc cũng không còn.
Bà nâng vạt áo lau nước mắt. Quán ngồi bên cạnh mặt đanh lại, chừng chừng nhìn ra cổng. Khá lâu gã mới nói, như vậy thì chắc là có oán thù gì, chứ chả phải chỉ là ăn cướp. Thế rồi về sau có điều tra ra manh mối gì không hả mẹ?
Trời ơi, điều tra thì có, nhưng mà chả ăn thua gì. Ông Lý rồi ông Tổng rồi quan huyện đều cử người đến hỏi quanh hỏi quẩn, nhưng mà xem chừng họ chỉ hỏi cho có lệ thôi. Vì ông bà chết rồi thì tiền bạc đâu mà đút lót cho người ta chứ.
Bà ngưng khóc, thở dài chán chường. Quán cũng yên lặng, không hỏi thêm gì nữa. Gã toan đứng dậy thì bà mẹ kết luận.
Về sau mới biết là chính thằng Tạo làm nội ứng, nó đưa cướp vào nhà mình. Ông bà tin nó quá, chuyện lớn chuyện bé đều cho nó biết cả. Nhờ nó chỉ điểm nên cây đám cướp nó vào nhà mình chỉ nháy mắt là khoáng sạch. Chúng nó biết chỗ ông bà giấu của mà.
Quán giật mình hỏi, thế có bỏ tù thằng Tạo được không?
Tù cái gì mà tù, chôn ông bà nội xong thì chính thằng Tạo nó bỏ trốn biển biệt, mình mới biết là nó thông đồng với lũ cướp chứ.
Câu chuyện xảy ra đã mấy chục năm rồi, mà mỗi lần nhớ lại những lời mẹ kể, Quán vẫn hình dung rõ từng chi tiết như vừa diễn ra ngay trước mắt Quán mới đây. Dạo đó có đến mấy tháng sau khi nghe mẹ kể, mỗi lần nhìn hai cây cột gỗ lim ở gian giữa nơi ông bà nội Quán bị trói và bị chặt đầu, Quán cứ thấy rờn rợn như oan hồn ông bà còn phảng phất đâu đây trong căn nhà hương hỏa này. Quán đóng bàn thờ, đặt hai bức vẽ trắng đen hình ông bà, khói nhang không lúc nào ngớt. Rồi bố mẹ Quán cũng lần lượt quy tiên, giao căn nhà này lại cho anh em Quán. Quán lập gia đình, cưới cô Hà thua Quán 3 tuổi, con ông bà Khả chuyên làm đậu hũ trong làng. Quán đón Hà về thừa hưởng căn nhà thanh thang đầy kỷ niệm đau buồn. Hai vợ chồng chắt chiu rè rẻn, gửi thằng Vương lên tỉnh học theo lời mẹ dặn. Căn nhà rộng lớn, thành ra chỉ còn có hai vợ chồng, mà Hà lại hiếm muộn về ở với Quán đến 6 năm mà vẫn không sinh nở. Hà đi khắp các ngôi chùa nổi tiếng trong tỉnh, dâng lễ cầu tự liên tiếp mà chả có kết quả gì. Thuốc bắc, thuốc nam, thứ nào cô cũng thử nhưng vẫn vô hiệu. quán giấu nỗi buồn bằng cách lao vào công việc làm ăn, quán tự nhủ phải gây dựng lại cơ nghiệp để làm rạng rỡ dòng họ. Giàu như ông nội thì không bao giờ có thể đạt được, nhưng ít ra cũng phải đủ ăn và đủ chu cấp cho đứa em học thành tài theo ý nguyện của bố mẹ. Nhờ thừa hưởng đầu óc thương mại của bố mẹ, Hà bày cho chồng nghề xay bột làm bánh, mỗi tuần 2 buổi chợ phiên bưng ra bán, thì giờ còn lại thì trồng trọt quanh nhà. Nghề làm bánh của vợ chồng quán mỗi ngày một phát triển, 2 buổi chợ phiên thì Hà vẫn gánh ra bán lẻ, nhưng dần dà quán có thêm một mối hàng lớn là đem bán xỉ trên huyện. Quán sắm xe đạp và cứ sáng thứ bảy là thồ mấy thùng bánh đi thật sớm quãng đường hơn 10 cây số qua cánh đồng lên dốc đê đến chợ huyện. Cuộc sống êm đềm cứ thế mà trôi, chỉ có một nỗi sầu âm ỉ mà vợ chồng phải an ủi lẫn nhau là Hà không có con. Không có con, quán buồn vì miệng thế gian cay độc cứ bảo là nhà quán đã hết phúc, ông nội bị giết, bố quán tha phương cầu thực chết dọc đường, và đến đời quán thì tuyệt tự. Như thế có nghĩa là ngày trước cha ông ăn ở ác đức cho nên quán phải lãnh nhận hậu quả. Vợ chồng quán càng làm ăn khá thì miệng đời càng mỉa mai. Cây độc không trái, gái độc không con. Câu ca dao tục ngữ của ông bà để lại những câu láo lếu, phản khoa học, làm buồn lòng con cháu không ít. Đó là trường hợp của Hà, vợ quán, đang phải gánh chịu. Nhà rộng là ít người, vào ra thấy trống vắng quá, Hà mới xin bố mẹ mình cho con chó mang về nuôi. Con chó thuộc loại khá lớn, rất khôn, lông đen tuyền. Bố mẹ Hà đã đặt tên cho nó là Mực. Ở nhà quê thì hầu như gia đình nào cũng có chó, bởi nó làm được nhiều công việc, trong đó có công tác giữ nhà. Canh trộm là quan trọng hơn cả. Một hôm Hà đi chợ phiên, mới đặt thúng bánh được một lúc thì thấy một cô gái tuổi khoảng 20, ăn mặc lếch thếch, cứ đứng lân la bên cạnh, đôi mắt hau háu nhìn vào thúng bánh của Hà, và nhất là thèm khát theo dõi từng người khách đến ngồi quanh sạp hàng bóc bánh ra ăn. Sạp hàng của Hà thật ra chỉ là cái bàn nhỏ đan bằng nan tre và dăm cái ghế đẩu vừa bé vừa lùn đặt quanh bàn cho khách ngồi ăn bánh. Nhìn thoáng Hà đã biết ngay là cô gái đang đói lắm, nhưng chắc không có tiền mua. Cô mặc chiếc áo cánh nâu, quần đen, cổ quàng khăn vải thô và vai đeo chiếc túi vải nhỏ đan bằng cói. Mái tóc kẹp đằng sau xem chừng lâu ngày không gội, nên Hà nhìn rõ cả những đốm bụi bám rít từng lọn vào nhau. Thấy cô đứng gần thúng bánh quá, sợ làm phiền khách đang ăn, Hà nhìn cô gắt nhẹ.
Này, có tiền thì đưa đây tôi bán cho, không mà đi phứt đâu đi. Mới mở hàng mà cứ đứng lì lì ở đây, ám à?
Cô gái bẽn lẽn nói nhỏ.
Em không có tiền.
Hà phất tay đuổi.
Không có tiền thì xéo ngay, chỗ người ta bán hàng mà, đứng đấy làm cái gì?
Cô gái xấu hổ toan quay đi thì một bà khách ngồi trên chiếc ghế đầu thấp trước mặt Hà ngước nhìn và bình phẩm.
Con cái nhà ai mà mặt mũi lom sáng sủa mà lại nang thang ở chợ không có đồng bạc dính túi là thế nào nhỉ?
Bà vốn là khách quen, thường xuyên ăn bánh của Hà, nên Hà gật đầu chen vào cho vui câu chuyện.
Vâng, thà rằng ăn mày thì ra hẳn ăn mày, người ta còn bố thí cho.
Bà khách đặt cái bánh đang ăn dở vào bát và tiếp.
Hay là gặp cái thằng phải gió nào nó lừa rồi, nó biếu cho một bụng chửa rồi nó đạp ra đường.
Nghe nhắc đến bụng chửa, Hà chớp mắt không nói gì. Con gái ai cũng sợ chửa hoang, riêng Hà thì mong có bầu mà không làm sao có được. Bà khách vẫy tay gọi.
Lại, lại bảo.
Cô gái đang chậm rãi bước đi, vội dừng chân quay đầu lại và hỏi.
Bà gọi cháu ạ?
Bà khách đáp.
Chứ gọi ai nữa, lại đây.
Rồi bà chỉ cái ghế bên cạnh và ra lệnh.
Ngồi xuống đây.
Bà lấy một cái bánh đưa cho cô gái và dục.
Ăn đi, tôi đãi đấy. Thế cô nào con cái nhà ai mà nang thang một mình ở đây? Tôi lo mà cô không phải là người nàng này hả?
Cô gái vừa run run bóc lá vừa đáp nhỏ.
Dạ, cháu cảm ơn bà. Bẩm cháu ở xa, không phải ở làng này ạ.
Hà rằng lấy cái bánh bóc giùm cô gái và đặt trong cái bát sành rồi hỏi.
Không phải ở làng này thì ở làng nào? Cô ở đâu?
Cô gái cầm cái bánh cắn miếng đầu tiên rồi đáp.
Dạ thưa, em không có nhà. Tối hôm qua em ngủ ở đây, ngay trong chợ này này. Sáng sớm các bà đến họp chợ đuổi em dậy.
Bà khách ngắt lời.
Nhưng mà tôi hỏi là quê quán ở đâu mà niu nạt đến đây?
Cô gái vừa nhai vừa rầu rầu đáp.
bẩm quê cháu ở trong trong phùng kia.
Bà khách chờ cô ăn xong cái bánh rồi mới tò mò hỏi thêm:
Thế bố mẹ đâu mà con gái con nứa mà ngủ đường ngủ xá như thế này?